Chương 9: Vụ án ăn thịt người. Trong Đại học Lam Kinh, có hai sinh viên đang chơi trò cơ bút. Cơ bút là trò chơi biến tướng của nghi lễ cầu cơ và chấp bút. Đó là phương pháp tâm linh cổ xưa. Họ cầm một cây bút sao cho cán bút đứng thẳng trên giấy, rồi nhắm mắt lại, rũ bỏ mọi tạp niệm. Một sinh viên khấn: bút tiên, xin hãy ra đây, xin hãy vẽ một vòng tròn. Dường như có một sức mạnh thần kỳ điều khiển bàn tay của họ. Có lẽ đó là sức mạnh của ý niệm trong linh hồn, và cũng có thể là một loại sức mạnh thần bí nào đó mà khoa học chưa thể lý giải được. Ngòi bút dần dần di chuyển thành một vòng tròn trên giấy, một vòng tròn gần như hoàn hảo. Con người không thể nào vẽ được một cái vòng tròn như là máy vẽ như vậy được. Cô sinh viên hỏi: xin hỏi bút tiên họ là gì? Cây bút viết lên trên giấy một chữ điêu. Cô sinh viên lại hỏi: thế bút tiên tên là gì? Trên giấy lại hiện ra hai chữ Ái Thanh. Ba chữ điêu Ái Thanh khiến hai cô sinh viên lạnh cả tóc gáy, và tất cả cảnh sát và cư dân ở thành phố Lam Kinh đều vô cùng quen thuộc với cái tên này. Vụ án điêu Ái Thanh, hay còn gọi là vụ án băm sát 19.1 Lam Kinh. Một vụ án băm sát ở Đại học Lam Kinh. Vụ án này xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1996. Người bị hại là cô sinh viên tên là Điêu Ái Thanh, sinh viên năm thứ nhất khoa giáo dục người lớn Đại học Lam Kinh. Di thể của nạn nhân bị băm thành nhiều khúc sau 9 ngày bị mất tích. Từ sáng sớm ngày 19 tháng 1, một nữ công nhân vệ sinh đã phát hiện thấy thi thể của nạn nhân ở trên đường Hoa Kiều tại thành phố Lam Kinh. Hung thủ đã thủ tiêu vật chứng bằng cách băm xác nạn nhân thành ngàn mảnh rồi nấu chín lên. Phần đầu và nội tạng cũng được nhúng cho chín. Riêng phần nội tạng được thái thành từng miếng rất là đều đặn, thậm chí ruột còn được gấp lại một cách gọn gàng, sau đó dùng túi ni lông gói lại cho vuông vức. Thi thể được chia thành 4 túi lớn, vứt ở 4 địa điểm khác nhau. Buổi sáng hôm ấy, nữ công nhân vệ sinh phát hiện một túi ni lông màu đen, ngỡ là bên trong đựng thịt lợn, nên cô mang về nhà mở ra rửa sạch cẩn thận và định bày ra để ăn. Kết quả khi cô đang rửa đã phát hiện ra 3 ngón tay của người. Cô sợ đến nỗi run lập cập, liền hốt hoảng chạy đi báo án. Và vụ án này làm chấn động cả giới cảnh sát thành phố Lam Kinh. Lực lượng cảnh sát ồ ạt đi vào cuộc, nhưng cả quá trình điều tra đều không có gì tiến triển, mang tính đột phá cả. Cứ 10 năm trôi qua, tuy cảnh sát Lam Kinh luôn dốc toàn lực để điều tra vụ án, song đến nay, hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Hai cô sinh viên chơi trò cơ bút cũng nghe nói đến vụ án điêu Ái Thanh, nên một trong hai cô run rẩy hỏi: ai đã giết bút tiên? Cô sinh viên kia cũng mạnh dạn hỏi thêm: vậy có thể nói cho biết hung thủ là ai không? Một sức mạnh thần bí khiến cho cây bút bắt đầu chạy nhanh trên tờ giấy. Hầu như nó mang theo cả sự phẫn nộ và một lời nguyền rủa. Bút tích hỗn loạn không theo bất kỳ quy tắc nào cả. Trong các nét vẽ vừa giống như một tấm bản đồ chỉ đường, lại vừa giống như hình phác họa của một loài động vật nào đó, mà giống hơn cả là thứ văn tự rất khó nhận diện. Cuối cùng một tiếng cách vang lên, ngòi bút bị gãy làm đôi. Chương 1: Ngàn dao băm thay. Đồng hồ điện tử trên tường chỉ 9 giờ tối. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ôm vẻ mặt nghiêm trọng bước vào văn phòng tổ chuyên án. Muộn như vậy rồi mà ông vẫn đến, chứng tỏ vừa xảy ra một vụ trọng án vô cùng khác thường. Điều kỳ lạ là lần này ông không hề mang theo bất kỳ hồ sơ hay tài liệu gì cả. Khi ấy tại văn phòng, giáo sư Lương và Bao Triển đang ngồi đánh cờ vây. Phó Cục trưởng yêu cầu Bao Triển phải lập tức gọi Họa Long và Tô Mi đến ngay. Bao Triển ý thức được vụ án lần này chắc là vô cùng quan trọng, nên đã vội vàng làm theo lời của ông. Sau khi bốn thành viên tổ chuyên án tề tụ đông đủ, Phó Cục trưởng nói: "Tôi muốn các vị đều mặc cảnh phục khi tham gia phá cái vụ án này." Họa Long cười hỏi: "Sếp à, chuyện gì đã xảy ra? Vụ án lớn cỡ nào mà sếp làm đến quan trọng như thế, lại còn phải mặc cả cảnh phục nữa chứ?" Phó Cục trưởng nghiêm túc đáp: "Vụ án này là nỗi nhục của ngành cảnh sát chúng ta. Những vụ án không thể giải phá luôn luôn là nỗi đau trong lòng của cảnh sát." Bào Triển nói: "Vụ án không thể phá giải ư? Thế có nghĩa là án tồn và án kỳ bí hay sao?" Phó Cục trưởng thở dài trả lời: "Chắc các vị đều nghe nói đến vụ án băm sát ngày 19 tháng 1 rồi chứ?" Giáo sư Lương bảo: "Vụ án đó tầm ảnh hưởng rất là lớn, không chỉ giới cảnh sát trong nước biết tiếng mà ngay cả giới truyền thông ở nước ngoài cũng đã nhiều lần đăng tải về vụ án này." Tô Mi nói: "Nhưng vụ án đó đã xảy ra 10 năm trước rồi kia mà. Khi ấy cảnh sát Lam Kinh đã huy động toàn bộ lực lượng để phá án, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bắt được hung thủ." Phó Cục trưởng nhíu mày nói: "Bây giờ thì hung thủ đã xuất hiện trở lại." Đêm ngày 10 tháng 1 năm 1961, nữ sinh viên Điêu Ái Thanh của trường Đại học Lam Kinh ăn cơm tối xong liền đi ra ngoài đi dạo. Nghe nói trước đó vì các bạn cùng phòng vi phạm nội quy nhà trường khi sử dụng thiết bị điện, khiến trưởng phòng Điêu Ái Thanh phải chịu kỷ luật trước trưởng ban ký túc xá. Cô thấy oan ức và buồn bực, định ra ngoài đi dạo vài vòng cho nguôi ngoai. Nhưng sau đó không thấy Ái Thanh trở về ký túc xá nữa. Trước khi bỏ đi, nạn nhân đã trải sẵn chăn nệm, điều đó chứng tỏ cô định quay về phòng ngủ. Cũng có thể hiện rõ cô không hề có ý định bỏ đi xa. Nhân chứng cuối cùng trông thấy nạn nhân trước khi cô bị sát hại là ở đường Thanh Đảo. Khi đó cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ. 9 ngày trôi qua, cô nữ sinh mới 20 tuổi đó không bao giờ trở về nữa. Ngày 19 tháng 1 năm 1996, sau một trận tuyết lớn, thi thể của Điêu Ái Thanh được phát hiện. Một nữ công nhân làm vệ sinh môi trường đã nhặt được chiếc túi xách tay trên đường Hoa Kiều ở đầu phố Lam Kinh mới. Trong túi ni lông có thịt. Sau đó cô công nhân mang thịt về rửa sạch thì phát hiện ra 3 ngón tay. Cô sợ quá lập tức đi báo án. Sau này các bộ phận khác của thi thể nạn nhân lần lượt được phát hiện tại đường Thủy Hữu Cương và trên núi Long Ngọc. Tất cả đều được gói bằng một cái tấm da trải giường và bỏ vào trong túi xách màu đen. Những miếng thịt đã thái cẩn thận vuông vắn, nội tạng và ruột được xếp một cách ngay ngắn. Điều đó chứng tỏ mức độ tàn nhẫn và yếu tố tâm lý cực kỳ vững vàng của hung thủ. Vụ án gây rung động cả thành phố Lam Kinh. Ai ai cũng bàng hoàng, hoảng sợ. Phía cảnh sát đã dốc toàn bộ lực lượng để tiến hành đi sâu điều tra từng chi tiết ngóc ngách. Đội đặc nhiệm lập tức đi đến Đại học Lam Kinh. Toàn thể giáo viên, học sinh trong trường hầu hết dân cư quanh đó đều bị thẩm vấn, bao gồm cả tài xế lái xe taxi trong thành phố. Sau bao nhiêu năm, một phu kéo xe vẫn có thể hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Cảnh sát đã hỏi anh ta có nhìn thấy ai xách mấy chiếc túi đó hay không, còn hỏi có quen ai là thợ săn hay không. Thời điểm ấy trường Đại học Lam Kinh chỉ kín đáo truyền tai nhau về cái vụ án này. Sau đó lãnh đạo nhà trường chính thức dán ảnh nữ sinh bị hại lên bảng thông báo của nhà trường. Nghe nói tất cả sinh viên trong trường đều bị xét hỏi, mỗi người đều phải đưa ra chứng cứ chứng minh là mình không có ở hiện trường trong cái đêm gây án. Khi ấy, giới truyền thông đăng tải rất nhiều tin tức và nhận định về vụ án giết người rùng rợn này. Về phía cảnh sát ra thông cáo sẽ thưởng cho ai cung cấp được manh mối hữu ích trong việc tìm ra hung thủ. Đồng thời họ công bố hình ảnh về 4 chiếc túi chứa đựng thi thể và một tấm da trải giường in hoa. Một nhóm người tự nhận mình nhìn thấy có kẻ cầm cái túi xách in hình phong cảnh sông núi Quế Lâm, mắt la mày lém, lui tới khu vực đường Hoa Kiều. Chiếc túi có hình dạng giống hệt chiếc túi trong ảnh mà cảnh sát đã cung cấp. Lại có người nói nhìn thấy hai người xách cái túi cũ, trên túi có in hình máy bay, quai xách còn móc cái khóa đồng. Cảnh sát địa phương thu thập manh mối từ đông đảo quần chúng nhân dân, nhưng mà vụ án vẫn không hề có tiến triển. Một viên sĩ quan tham gia điều tra vụ án ngày 19 tháng 1 năm đó, đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ như in từng chi tiết của vụ án. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông nói: bao nhiêu năm đã trôi qua, tuy tôi từng xử lý rất là nhiều vụ án, nhưng chưa bao giờ tôi gặp phải vụ án nào kỳ bí và giả mang như vụ án này. Hung thủ thật sự quá là tàn nhẫn. Mọi miếng thịt đều được thái rất là vuông vắn. Từ kỹ thuật thái của hung thủ, ta có thể nhận thấy y là một kẻ rất là chuyên nghiệp, có trình độ nhất định về kiến thức giải phẫu. Tôi đã tận mắt nhìn thấy tàn vật. Vì năm đó vẫn chưa có kỹ thuật xét nghiệm ADN, nên bác sĩ pháp y chỉ thông qua đặc tính về lông tóc trên cơ thể, tổ chức thớ thịt để xác định nạn nhân đó là nữ. Theo hồi ức của viên sĩ quan nọ, năm đó vì muốn phá giải vụ án này, nên cảnh sát thành phố Lam Kinh đã phát động chiến thuật biển người. Họ tiến hành điều tra ở phương diện rộng, điều tra từng ngóc ngách. Có thể nói khi ấy hầu như mọi cảnh sát ở thành phố Lam Kinh đều tham gia vào vụ án này với mức độ nông sâu khác nhau. Một số cảnh sát được điều trực tiếp vào đội đặc nhiệm, còn đa phần thì phụ trách công tác điều tra tại khu vực mình quản lý. Trong khi đó, đa số địa điểm vứt xác mà hung thủ lựa chọn là ở các khu phố đông đúc, nên việc điều tra càng trở nên khó khăn hơn. Viên cảnh sát nói: mọi đối tượng từng xuất hiện tại địa điểm vứt xác, ví dụ như thùng rác, người đi đổ rác đều bị chúng tôi điều tra một cách kỹ lưỡng. Thời điểm ấy đúng là rất là căng thẳng, bởi vì ai cũng có khả năng là kẻ tình nghi. Chúng tôi chỉ sợ để lọt mất một manh mối, dẫu là nhỏ nhất. Căn cứ vào địa điểm mà hung thủ vứt xác là các tình tiết điều tra có liên quan, chúng tôi suy đoán có lẽ hung thủ sống gần khu vực trường Đại học Lam Kinh. Không những thế, rất có thể y đạp xe để đi vứt xác. Căn cứ vào tay nghề băm thái của hung thủ, cảnh sát Lam Kinh đã từng nhận định có thể hung thủ hành nghề y hoặc là nghề giết mổ gia súc. Cảnh sát đã điều tra tất cả những đối tượng làm trong hai ngành nghề này cho phù hợp với điều kiện để gây án. Viên sĩ quan nói tiếp: sau khi tập hợp được thông tin qua nhiều kênh, chúng tôi lại mở rộng đối tượng điều tra. Nạn nhân Điều Ái Thanh là sinh viên năm thứ nhất, tính tình tương đối hướng nội và hiền lành, thường ngày chỉ thích đọc sách văn học. Bạn học của Ái Thanh là Ngô Hiểu Khiết kể rằng cô nhớ Ái Thanh đã từng đọc cuốn Thánh Niên Liêu Ninh. Văn học điện ảnh, mỗi lần dạo phố vào cuối tuần, Ái Thanh chỉ quanh quẩn trước máy quầy sách. Cô sống khá là hòa nhã với bạn bè, không để xảy ra mâu thuẫn gì cả. Mối quan hệ xã hội của Điều Ái Thanh khá là đơn thuần và ít ỏi. Một vài người mà cô quen biết đều không bị liệt vào danh sách tình nghi. Trong số những manh mối thu thập được, có một manh mối đã từng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trước khi Điều Ái Thanh bị sát hại vài ngày, cô khoe là mình có quen một nhà văn. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra tất cả các nhà văn ở thành phố Lam Kinh, nhưng vẫn không gặt hái được thông tin nào có giá trị. Khi xảy ra vụ huyết án rùng rợn, được đặt tên là vụ án 19.1, cảnh sát lập tức triển khai điều tra trên quy mô lớn, Nhưng cánh cửa bí mật của vụ án vẫn kiên quyết đóng im ỉm trước sự sôi sục của cảnh sát. 12 năm đã trôi qua, oan hồn của cô nữ sinh bị hại vẫn còn vất vưởng lang thang nơi trần thế. Chẳng biết là đến khi nào mới được yên nghỉ. Chẳng biết đến khi nào hung thủ mới chịu xa lưới pháp luật. Hàng năm dường như thỉnh thoảng lại có người đăng tải trên trang mạng cá nhân một bài viết liên quan đến vụ án này vào nhiều điểm thời gian khác nhau. Có người cho rằng oan hồn của người chết đã sai khiến một vài người phải quan tâm đến vụ án, bởi rốt cuộc hung thủ vẫn chưa có bị bắt. Nội tình vụ án thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. Có người lại nói hung thủ cắn rứt lương tâm nên đăng bài xem một hành vi hối cải. Có người cho rằng hung thủ đang khoe khoang thủ đoạn phạm tội của mình và đang thách thức cảnh sát. Còn có người bảo những người biết nội tình vụ án thì đang tìm cách vạch trần tội ác, cứ liên tục đưa ra ám thị chỉ đường cho cảnh sát. 21 giờ 49 phút ngày 19 tháng 6 năm 2008, một người có nickname là Black Mask đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội ảo với tiêu đề là "Một vài suy nghĩ về vụ án băm sát tại Đại học Lam Kinh". Black Mask đã đưa ra những suy đoán tường tận về vụ án này trong bài viết, đồng thời còn vẽ cả chân dung phác họa hung thủ. Anh ta viết như sau: thi thể người bị hại bị chia nhỏ ra, đồng thời sắp xếp rất là ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả quần áo của nạn nhân cũng được gấp lại một cách gọn gàng. Điều đó chứng tỏ hung thủ là kẻ có tâm lý vô cùng vững vàng, đồng thời rất am hiểu về kiến thức y học. Từ đó suy ra hung thủ là kẻ có trình độ văn hóa tương đối cao, có lẽ đã học lên khá cao, chí ít phải cao hơn đa số công dân có trình độ phổ thông như chúng ta. Thử nghĩ mà xem, một kẻ thô lỗ chỉ học hết cấp 2 hoặc cấp 3 thì làm sao có đủ tư cách thu hút sự chú ý của một nữ sinh đại học? Hơn nữa cũng đâu đủ khả năng bình tĩnh để băm xác người ra thành từng mảnh một cách gọn ghẽ như thế. Sau khi đã ra tay sát hại nạn nhân, bởi vậy tôi cho rằng khả năng hung thủ là thợ giết mổ gia súc, đầu bếp hoặc thợ rèn cũng không lớn lắm, bởi vì trình độ văn hóa và tố chất tâm lý của người hành nghề đó không mấy gì cao. Còn suy đoán hung thủ đó là bác sĩ, tôi chỉ biết nói rằng khả năng này có thể xảy ra, bởi trước mắt vẫn chưa hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ suy luận đó là chính xác. Black Mask còn đưa ra phỏng đoán chủ quan rằng người bị hại mới nhập học chưa được bao lâu. Một lần đi dạo ở cổng trường, cô ấy tình cờ gặp một cửa hàng bán đĩa CD và hung thủ đã xuất hiện trong lúc ấy. Y chủ động giới thiệu đĩa nhạc cho người bị hại. Ở cuối bài viết, Black Mask còn miêu tả về hung thủ như thế này: hung thủ là một người đàn ông. Thời điểm gây án có lẽ y khoảng 30 đến 40 tuổi và cũng có khả năng chưa đến 30 tuổi. Dung mạo có vẻ đứng đắn và chín chắn, tính cách hướng nội, hòa nhã với mọi người, vẫn còn độc thân. Trình độ học vấn và văn hóa thì khá cao, thích nghe nhạc và có khả năng là người yêu văn học, sống một mình gần khu vực Đại học Lam Kinh, hiểu một số kiến thức về lĩnh vực y học, nhưng không ai biết điều này. Black Mask còn đăng tải bài viết đã thu hút đông đảo cộng đồng mạng tham gia để bình luận. Lúc 14 giờ 12 phút ngày 20 tháng 6, một người có nickname là Rất Nhiều đã bình luận bài viết của Black Mask bằng bài viết dài mấy ngàn chữ. Anh ta phân tích cái tên Black Mask, cách dùng từ trong bài viết của Black Mask, cũng như quá trình viết bài dưới nhiều góc độ. Cuối cùng đã kết thúc bài Trường Thiên Tiểu Thuyết đó, anh ta đưa ra kết luận: Black Mask chính là hung thủ. Cư dân mạng lại bắt đầu rầm rộ điều tra về Rất Nhiều, người có nickname là chủ nhân khóc hiệu Hồng Phát. Rất Nhiều từng viết một đoạn như sau trong blog của chính mình: vì lớn lên trong môi trường đặc biệt nên tôi hoàn toàn vô cảm với những việc phanh thây băm xác. Chớ có hiểu lầm, tôi không bao giờ làm những việc đó. Chủ yếu là do hồi nhỏ tôi sống trong ký túc xá của bệnh viện. Bệnh viện vốn là nơi khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Có điều bây giờ bệnh viện quản lý rất là nghiêm ngặt, nên muốn mở rộng tầm mắt thì cũng rất khó. Trong một lần đăng bài trả lời vào lúc 1 giờ 12 phút 33 giây ngày 9 tháng 6 năm 2008, rất nhiều từng miêu tả một dị nhân vô cùng quái đản và đặc biệt. Mỗi lần giết người xong đều nói với nạn nhân một câu: tạm biệt XXX. Thường ngày thích đút tay vào trong túi quần, nếu không nhất thiết phải dùng đến tay thì sẽ không dùng. Thậm chí cần mở cửa cũng chỉ cách đứng đợi người khác mở trước, rồi mình chỉ việc đi theo sau. Mỗi lần đến một nơi nào đó đều nhất định thuê 3 phòng, nếu không sẽ không quen. Đồng thời trong 3 phòng đó nhất định có 1 phòng thuê chung, như vậy sẽ không cần phải mang theo chìa khóa. Mỗi lần nghe ai đó nói không giết phụ nữ thì đều lập tức quẳng lại một câu: thần kinh ngay tại chỗ. Không bao giờ uống sữa và cũng không bao giờ cất vũ khí trong hộp đựng đàn dương cầm, chưa bao giờ đeo mặt nạ. Biết rõ môi trường nơi mình sinh sống, khi lên xuống cầu thang luôn đếm bậc thang và nhớ rất kỹ tất cả là bao nhiêu bậc thang để đảm bảo có thể đi lại thông thạo ngay trong đêm. Mỗi khi đến nơi nào đó đều phải xem chợ họp ở đâu và nhớ kỹ tất cả các lối đi ra. Luôn để một chiếc xe đạp ở dưới tầng 1 và không bao giờ khóa xe. Nếu chẳng may bị mất trộm sẽ lập tức mua ngay một chiếc khác. Nhưng vì xe đạp đều là loại cũ nát nên từ trước đến giờ chưa bao giờ bị mất trộm. Sau khi thấy ai đăng tải một bài viết kỳ quặc nào đó, thường hay có thói quen đưa ra những bình luận kỳ quặc. Sau đó không lâu, người có nickname 666 cũng tham gia bình luận: vì sao lại chặt thi thể? Vì sao lại xếp nội tạng vào quần áo một cách gọn gàng ngay ngắn? Nhiều người từng thắc mắc hai vấn đề này. Tôi chỉ có thể nói mọi người đã nghĩ quá phức tạp. Tôi cho rằng vấn đề này vô cùng là đơn giản. Chẳng qua hung thủ muốn hưởng thụ mà thôi. Y muốn hưởng thụ quá trình đó, giống như khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích, bạn đâu nỡ đọc một lèo cho nó xong. Hoặc giống như khi chúng ta ăn một món ăn mà mình yêu thích, chúng ta cũng đâu nỡ cho tất cả vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm và nuốt ực một cái như vậy là hết. Cả quá trình và mùi hương mà y ngất ngay, từng dòng máu chảy túa ra, thêm một làn gió mát, không gian tràn ngập mùi tanh tanh ngọt ngọt. Ánh sáng trong phòng tù mù bởi 2 hôm trước bóng đèn mới bị hỏng một tóc, nên bây giờ chỉ còn lại có 1 tóc. Có lẽ chỉ còn 1 dây tóc nên thời gian sử dụng không được bao lâu. Bóng đèn cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối, lại còn phát ra tiếng lẹt xẹt, khiến mọi động tác của y đều được phóng to lên gấp mấy lần. Tùy chiếc bóng lớn tím hết ánh sáng, khiến y không còn tiện để hành động, nhưng lại khiến y tăng thêm sự khoái cảm. Ở một nơi ẩm thấp, y không nhìn thời gian rất lâu rồi. Y không có thói quen để đeo đồng hồ, nhưng bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm bên ngoài căn phòng đôi khi lại có bóng người loang loáng quét qua, càng làm y thấy hưng phấn hơn. Cảnh tượng buổi tối hôm ấy cứ bóp nghẹt tim của y. Không biết bao nhiêu lần y đã nằm mơ rồi so sánh, phân tích, tìm kiếm vị trí và độ ra sức thích hợp nhất, tìm kiếm cảm giác đó. Mãi đến tận bây giờ y mới tìm thấy cảm giác rõ ràng và sâu sắc nhất. Tất cả đều đạt đến độ vừa vặn. Những bạn đọc tinh ý sẽ phát hiện rất nhiều và 666 cùng sống trong thành phố Lam Kinh, và hơn thế nữa họ lại quen biết nhau. 12 năm sau, vụ án kỳ bí đó lại lần nữa xuất hiện. Những cuộc thảo luận và suy đoán của cộng đồng mạng khiến cho nhiều người cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Suốt 12 năm nay, hung thủ vẫn chưa bị sa lưới pháp luật. Có thể hàng ngày y vẫn còn đi dạo trên phố xá ngang dọc ở thành phố Lam Kinh, và rất có thể y cũng đã tham gia phân tích các tình tiết vụ án với cư dân ở trên mạng. Và rất có thể y nhìn thấy những dòng chữ này, y lại muốn tái hiện lại vụ án thêm lần nữa. Sớm tinh mơ ngày 11 tháng 9 năm 2008, cạnh thùng rác ở đầu phố Lam Kinh mới, có người nhặt được và phát hiện chiếc túi ni lông màu đen, trong túi lại có một cái sọ người. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, họ phát hiện thấy hai túi chứa tử ở đường Thủy Hữu Cương và ở trên núi Long Ngọc. Vụ án này hoàn toàn giống y hệt vụ án băm sát 19.1 của 12 năm về trước. Bất kể phương thức gây án và tuyến đường vứt xác đều hoàn toàn đồng nhất. Để tránh gây cảnh hoang mang trong xã hội, cảnh sát thành phố Lam Kinh lập tức phong tỏa tin tức, liệt vụ án này vào loại tuyệt mật, đồng thời trình báo tình hình vụ án cho cơ quan công an cấp cao nhất và yêu cầu tổ chuyên án đến để trợ giúp. Giáo sư Lường nhận xét, rất có thể hung thủ vụ án băm sát 12 năm về trước và hung thủ vụ án băm sát 12 năm sau thì cũng là một người. Bào Triển bổ sung, cũng có khả năng là một người khác mô phỏng lại vụ án của 12 năm trước thì sao? Tô Mì rùng mình nói, vụ án này quá khủng khiếp, đảm bảo là vụ khủng khiếp nhất từ khi chúng ta thành lập tổ chuyên án cho đến nay. Họa Long bảo, bây giờ đã 9 giờ tối, sáng mai chúng ta sẽ lập tức khởi hành đến Lam Kinh. Phó Cục trưởng gạt đi, không thể đợi đến mai, bây giờ phải lập tức xuất phát. Tôi đã sắp xếp sẵn một chuyên cơ cho các vị. Họa Long sáng mắt, hàng tốt đấy, lần này đụng độ phải vụ lớn thật rồi. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trịnh trọng tuyên bố, với tư cách người sáng lập ra tổ chuyên án, tôi chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất là các vị phải mặc cảnh phục xuất hiện trước hơn 8 triệu dân của thành phố Lam Kinh. Thứ hai, tuy chúng ta là cảnh sát, nhưng không nhất thiết phải phá giải vụ án này cho bằng được. Chỉ hy vọng các vị có thể hành động xứng đáng với sự kỳ vọng và ủy thác của nhân dân. Tôi muốn tặng các vị 7 chữ trước khi lên đường. Đừng để hổ thẹn với lương tâm. Chương 2. Nỗi ám ảnh suốt 12 năm. Bốn thành viên tổ chuyên án đều cảm thấy vụ án này vô cùng nghiêm trọng. Sau khi xuống máy bay, họ thấy các lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Kinh đều đứng đợi sẵn. Đội đón đoàn rất là long trọng. Cậu thư ký bước đến gần tổ chuyên án và giới thiệu các đồng chí lãnh đạo bao gồm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố, Giám đốc Sở An toàn Công cộng, Giám đốc Sở Cảnh sát, Bí thư Ủy ban Chính pháp, Phân cục trưởng các phân cục tại thành phố Lam Kinh. Các lãnh đạo lần lượt bắt tay từng thành viên của tổ chuyên án. Trên nét mặt và trong ánh mắt của họ đều toát lên cái vẻ kỳ vọng vào sự ủy thác. Khi tổ chuyên án đến Sở Cảnh sát thành phố Lam Kinh thì đã 11 giờ khuya. Cả tòa nhà vẫn thắp đèn sáng choang. Trước cửa có rất nhiều cảnh sát đứng xếp hàng nghênh đón. Đứng đầu là một ông già tầm ngoại lục tuần. Ông chính là cựu giám đốc Sở Cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Lam Kinh. Nay ông đã nghỉ hưu. 12 năm trước, ông nắm vai trò tổng chỉ huy đội đặc nhiệm chuyên trách nhiệm phá giải vụ án băm sát 19.1. Cựu giám đốc Sở Cảnh sát bắt tay giáo sư Lương và nói, thật đáng hổ thẹn, vụ án băm sát 19.1 vẫn chưa phá án được, nay lại xảy ra một vụ án băm sát nữa. Giáo sư Lương nói, vụ án động trời nào cũng có ngày phải lộ rõ trắng đen, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Bây giờ kỹ thuật điều tra hình sự rất là tiên tiến, nên tôi hy vọng khả năng phá án sẽ cao hơn. Cựu giám đốc Sở giới thiệu những chiến sĩ cảnh sát đang xếp hàng chào đón tổ chuyên án. Đều là những cảnh sát hình sự đã từng tham gia vào quá trình điều tra vụ án băm sát 19.1 12 năm về trước. Bây giờ họ đều đã già, một số người đã lơ phơ tóc bạc. Cựu giám đốc Sở chủ động muốn ra quân lần này. Ông nói với tổ chuyên án rằng mình cũng muốn lần nữa tham gia vào cuộc điều tra. Lòng ông cứ đau đáu với vụ án chưa có phá giải suốt 12 năm nay. Cựu giám đốc Sở cảnh sát lại tâm sự. 12 năm rồi, ngày đó tôi đã từng thề với cha của nạn nhân, và tôi thề trước toàn thể nhân dân thành phố Lam Kinh nhất định phải bắt được hung thủ về quy án. Vậy mà tới bây giờ, bao nhiêu năm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa tóm được hung thủ. Ai, làm sao tôi còn xứng đáng mặc bộ cảnh phục này ở trên người nữa. Một viên cảnh sát trong đội cũng thốt lên với vẻ cảm khái. 12 năm rồi, vụ án bom sát 19.1 là vụ án đầu tiên của tôi đấy. Đó là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm cảnh sát. Tôi cũng đã từng gặp cha của Điêu Ái Thanh. Đó là một người nông dân hiền lành, chất phác. Suốt hơn cả chục năm nay, tôi thường nghĩ đến hai câu chuyện. Thậm chí ngay cả trong mơ, hai câu chuyện đó cũng xuất hiện, khiến cho giấc ngủ tôi luôn trong trạng thái cứ chập chờn. Rồi viên cảnh sát kể về hai câu chuyện nhỏ mà mình biết khi thẩm vấn cha mẹ Điêu Ái Thanh vào năm ấy. Điêu Ái Thanh không thích đi xe đạp. Cô xuất thân trong một gia đình bần hàn. Thời nhỏ cha vẫn thường hay đạp xe chở cô ngồi ở phía sau. Lúc xảy ra vụ án, cha Điêu Ái Thanh nói mỗi lần đạp xe một mình trên con đường nhỏ ở thôn quê, ông cứ ngoảnh đầu lại nhìn cái ba ga ở phía sau xe theo quán tính. Bây giờ mới phát hiện là con gái mình không còn trên cõi đời này nữa. Sau khi con gái bị hại, mẹ Điêu Ái Thanh cũng trở nên u sầu ít nói. Bà làm việc trong một xưởng lắp ráp động cơ. Thỉnh thoảng bà cứ ngồi thẫn thờ nhớ đến một lần nói chuyện với con gái. Mẹ Điêu Ái Thanh hỏi: Ái Thanh, sao tai con, sao lại có nốt ruồi như thế kia? Điêu Ái Thanh cười đáp: Dạ, để về sau lỡ con mất tích, mẹ con biết đường mà đi tìm. Giáo sư Lường lập tức quyết định thành lập đội án tồn. Thành viên là tất cả các cán bộ cảnh sát đã từng tham gia điều tra vụ án bom sát 19.1. Đơn vị chỉ huy đội án tồn là tổ chuyên án. Văn phòng chỉ huy tạm thời đặt tại tòa nhà văn phòng số 5 của đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố Lam Kinh. Ba lực lượng điều tra hình sự gồm cựu giám đốc sở cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 5, phân cục trưởng khu vực Cổ Lâu đều tập trung ở nơi đây và cùng làm việc với tổ chuyên án. Đêm đó, Bộ Chỉ huy vụ trọng án đến từ các ban ngành, cảnh sát thuộc các cấp thành phố, tỉnh và trung ương nhanh chóng thành lập. Tổ chuyên án chịu trách nhiệm lãnh đạo hạt nhân và tổng chỉ huy. Nếu lực lượng cảnh sát chưa đủ thì rút thêm từ tuyến tỉnh. Nếu nhân viên chưa đủ thì rút thêm từ các ban ngành khác. Tóm lại tất cả cần phải đảm bảo để tiến hành công tác phá án. Tất cả phải hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho lực lượng phá án. Phía dưới Bộ Chỉ huy còn có các tổ chuyên đi điều tra và thăm dò dư luận, tổ pháp y, tổ khám nghiệm hiện trường, tổ phân tích vật chứng, tổ kỹ thuật tính toán số liệu, tổ giám định dấu vết, tổ quản lý hồ sơ, tổ thu thập các manh mối từ quần chúng nhân dân. Sáng hôm sau, Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc điều động đội quân tinh nhuệ nhất trong giới cảnh sát cả nước và thành lập lại đội chuyên gia, ra lệnh khẩn cấp triệu tập tại thành phố Lam Kinh tham gia Bộ Chỉ huy vụ trọng án, trong đó bao gồm các chuyên gia phục dựng hình tội phạm, chuyên gia xét nghiệm ADN, chuyên gia phân tích mẫu máu, mẫu răng, giám định dấu vết và cả nhà tâm lý học chuyên phân tích tâm lý biến thái của tội phạm. Mỗi chuyên gia đều lừng danh khắp nước. Có thể nói Bộ Chỉ huy chuyên án đều là những nhân vật vô cùng ưu tú, thế trận trước khi xuất binh vô cùng dũng mãnh. Tổ chuyên án mở cuộc họp hàng trăm người. Họ vạch ra nguyên tắc làm việc chung và phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời cho rằng lần này phải phá cho được vụ 19.1 và vụ 1.9. Hồ sơ vụ án cũ đã bị niêm phong suốt 12 năm, nay lại được mở ra thêm lần nữa. Tổ chuyên án và phòng lưu trữ hồ sơ. Bây giờ giáo sư Lương mới hiểu ra vì sao phó cục trưởng không cầm tập hồ sơ vụ án đến cho ông như mọi lần. Vì hồ sơ vụ 19.1 quá là nhiều, chất đầy hết mấy gian phòng. Phần đầu bị hung thủ nấu chín của Điêu Ái Thanh được bảo quản đông lạnh mười mấy năm. Hàng loạt ảnh chụp hiện trường cho thấy cảnh tượng xảy ra vào nhiều năm trước. Mười mấy năm trước, cảnh sát thành phố Lam Kinh đã từng đăng tin tìm kiếm manh mối thông qua truyền hình. Họ đưa ra hai chiếc túi đựng thi thể và một cái ba lô bằng vải bò. Một là chiếc túi xách tay kiểu cũ, còn có một tấm da trải giường in hoa dùng để gói từng mảnh tử thi. Hy vọng mọi người dân thành phố cung cấp thêm những thông tin có liên quan. Giáo sư Lương cử vài cảnh sát đi lấy mẫu máu và ADN của cha mẹ Điêu Ái Thanh, đồng thời đề nghị xét nghiệm lại mẫu ADN của phần đầu và các mảnh thi thể của nạn nhân, kiểm tra chất vi lượng dính trên chiếc túi và khăn trải giường chứa tử thi, hòng tìm ra những vật chứng nhỏ bé nhất mà hung thủ còn để lại. Nếu có thể lấy được ADN của hung thủ thì hoàn toàn có thể hy vọng vào khả năng phá được vụ án này. Một chuyên gia xét nghiệm ADN than phiền: sao hung thủ lại dùng khăn trải giường màu đỏ nhỉ? Nếu là màu trắng thì chúng tôi sẽ phát hiện được nhiều chi tiết vụn vặt hơn. Chuyên gia giải thích: da giường màu đỏ thẫm, vật liệu bị nhuộm màu là vật liệu khó đối phó nhất khi tiến hành xét nghiệm ADN. Phương pháp gây án của vụ băm sát 12 năm trước và phương pháp gây án của vụ băm sát 11 tháng 9 tương đồng giống nhau. Địa điểm vứt xác cũng vô cùng trùng hợp. Tổ chuyên án thảo luận rất là sôi nổi trong cuộc họp. Mọi người đưa ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng hai vụ án này do cùng một hung thủ gây ra, nhưng bên còn lại thì cho rằng hung thủ của vụ thứ hai là một kẻ khác, y chỉ cố tình bắt chước vụ án lần thứ nhất. Ba địa điểm vứt xác của vụ án 11.9 đều được cảnh sát bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Giáo sư Lương yêu cầu Bao Triển dẫn theo chuyên gia tiến hành khám nghiệm lại hiện trường. Họ bắt đầu cố định những vật rơi rụng, đánh dấu ký hiệu và chụp ảnh để lấy tang chứng từ khu vực trung tâm. Đầu tiên, Bao Triển chụp ảnh toàn cảnh hiện trường và cảnh trung tâm của hiện trường. Sau đó triển khai tìm kiếm trong phạm vi bán kính 2.000m, nhưng vẫn không phát hiện thấy bất kỳ vật chứng khả nghi nào. Cảnh sát vác cả thùng rác, túi chứa tử thi về bộ chỉ huy và lôi tất cả rác rưởi trong thùng rác ra, chụp ảnh để lấy tang chứng. Mấy chục người làm việc quên ngày quên đêm suốt 3 hôm, nhưng ngoại trừ túi đựng xác ra thì không thu lượm được gì hơn. Bộ chỉ huy thành lập phòng thí nghiệm, 3 tổ gồm tổ khám nghiệm hiện trường, tổ phân tích vật chứng và tổ giám định dấu vết kết hợp với nhau để tạo thành phòng thí nghiệm. Họ được cung cấp rất nhiều thiết bị khoa học tối tân nhất, bao gồm kính hiển vi quét điện tử, máy đo quang phổ hồng ngoại, máy đo độ sáng quang phổ siêu vi, máy đo phức hợp sắc ký khí và hối phổ GCMS, máy đo sắc ký khí, máy đo sắc khí lỏng, hệ thống đèn LED chuyên thí nghiệm và xác nhận, máy đo quang phổ tử ngoại, máy quét siêu mỏng, thiết bị phân tích hình ảnh pháp y, máy khuếch tán ADN, máy xét nghiệm và sắp xếp ADN, trạm công tác phân biệt ngôn ngữ, máy kiểm nghiệm giấy tờ và các loại thiết bị thực nghiệm khác. Giáo sư Lương yêu cầu các chuyên gia kiểm tra túi chứa tử thi và túi ni lông ở mức chi tiết hết sức có thể để tìm kiếm những vết máu vẫn còn lưu lại, như nước bọt, dịch đờm, lông tóc, móng tay, vết bẩn, vết dầu bắn, gầu hoặc là tổ chức tế bào của cơ thể con người. phần đầu của nạn nhân vụ 11.9 đã bị làm chín nên mặt mũi biến dạng. Nhưng thông qua xét nghiệm ADN, các chuyên gia kết luận nạn nhân này là nam, khoảng 40 tuổi. Hai vụ án bắt đầu xuất hiện điểm khác biệt. Trong vụ thảm án 19.1 xảy ra 12 năm trước, nạn nhân thì là nữ 20 tuổi. Còn vụ thảm án 11.9 xảy ra 12 năm sau, thì nạn nhân lại là nam 40 tuổi. Các tình tiết mới phát hiện khiến vụ án lại trở nên phức tạp hơn. Tổ chuyên án thảo luận và đưa ra các phân tích. Bao Triểm đặt một giả thiết khá là táo bạo. Anh nói có thể nạn nhân 40 tuổi kia chính là hung thủ trong vụ băm sát 19.1, nên một người đã biết rõ nội tình nào đó đi báo thù cho người chết. Y bị giết bằng chính phương pháp mà y đã sử dụng để giết người. Ngoài ra còn có một khả năng nữa, người đàn ông đó chính là kẻ biết rõ nội tình, hoặc là kẻ vô tình chứng kiến cái màn giết người của hung thủ, nên anh ta đã bị hung thủ thủ tiêu để bịt đầu mối. Cả hai giả thiết trên đều khiến cho người nghe rùng mình ớn lạnh. Hung thủ đã giết chết người biết rõ nội tình sau bao nhiêu năm ư? Hay kẻ biết rõ nội tình đã ra tay giết chết hung thủ sau bao nhiêu năm? Vậy khả năng nào tiệm cận với chân tướng sự thật hơn? Tận dụng khả năng sử dụng máy vi tính, Tommy đã tìm thấy những người đã từng đăng bài viết vụ án 19.1 trên mạng xã hội. Black Mass đồng ý trả lời thẩm vấn của cảnh sát tại phân cục cổ lâu. Anh ta tự nhận mình xuất thân trong gia đình toàn là người học luật, từng công tác tại văn phòng luật sư và tòa án, hiện tại làm việc ở một ngân hàng. Nickname trên mạng của anh là Black Mass. Sở dĩ lấy nickname này là vì anh thích nghe nhạc rock. Giáo sư Lương nói, năm 1996, cậu chỉ mới có 14 tuổi. Khi ấy cậu chỉ là một học sinh cấp 2, nên có thể loại trừ cậu ra khỏi danh sách bị tình nghi. Phân cục trưởng phân cục cổ lâu hỏi, vì sao cậu lại quan tâm đến vụ án đã xảy ra mười mấy năm về trước? Và vì sao cậu lại nghĩ đến chuyện đăng bài phỏng đoán hung thủ vụ án trên mạng xã hội? Black Mass đáp, tôi chú ý đến vụ án này từ năm 2006, sau khi đọc những bài đăng tải trên mạng xã hội và nói về vụ án này. Mục đích ban đầu của tôi khi đăng bài viết là muốn thu hút các cao thủ nhảy vào cuộc thảo luận về vụ án mà thôi. Nhưng chẳng ngờ lại có người bị nghi ngờ tôi là hung thủ. Giáo sư Lương nói, tôi đã đọc hết bài viết mà cậu đăng ở trên mạng xã hội. Thật ra những suy đoán và phân tích của cậu cũng khá là có lý. Chúng tôi sẽ đi sâu hơn để điều tra thêm. Cậu cho rằng hung thủ là đàn ông. Thời điểm gây án có lẽ y khoảng 30 đến 40 tuổi, và cũng có khả năng chưa đến 30 tuổi. Ngoại hình toát lên cái vẻ đứng đắn và chín chắn, tính cách hướng nội, hòa nhã với mọi người, vẫn còn độc thân, trình độ học vấn và văn hóa thì cao, thích nghe nhạc và có khả năng là người yêu thích văn học, sống một mình gần khu vực Đại học Lam Kinh, am hiểu một số kiến thức về lĩnh vực y học, nhưng không ai biết được điều này. Nhưng có một điểm cực kỳ quan trọng mà cậu lại bỏ qua đấy. Black Mass tò mò hỏi, là điểm gì vậy? Giáo sư Lương nghiêm giọng cảnh báo, đây là vấn đề cần được bảo mật, bởi vậy tôi hy vọng sau khi nghe xong, cậu phải tuyệt đối giữ cái miệng mình đấy. Black Mass hứa, được, tôi sẽ ngậm miệng. Giáo sư Lương chậm rãi nói, trong vụ án 19.1, cảnh sát không tìm thấy phần nội tạng và xương của nạn nhân. Vậy cậu thử đoán xem chúng nó đã biến đi đâu? Black Mass nói, khả năng chúng bị hung thủ vứt đi, hoặc cũng có thể hung thủ đã chôn chúng rồi. Giáo sư mập mờ gợi ý, cũng còn có một khả năng nữa đấy, cậu thử nghĩ theo hướng kinh dị nhất xem nào. Black Mass bỗng tái mặt đi, cậu ta lắp bắp hỏi, chẳng lẽ nào? Trời ơi, chẳng lẽ hung thủ là con ác quỷ, nó ăn thịt người hay sao? 3. Ngõ nhỏ tối tăm. Hai người đăng bài trên mạng xã hội còn lại cũng bị cảnh sát gọi đến để thẩm vấn. Rất nhiều dường như vô cùng hứng thú với vụ án này. Thậm chí khi cảnh sát muốn moi lời khai của anh ta thì anh ta còn hỏi vặn lại cảnh sát: hung thủ có súng phải không? Giáo sư Lương và phân trưởng phân cục Cổ Lâu lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng phân cục trưởng hỏi: tại sao cậu lại hỏi như vậy? Anh ta trả lời: 12 năm trước khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn hàng loạt dân cư quanh khu vực này, rất nhiều lần họ hỏi có để ý nhà ai cất giữ thuốc nổ hoặc gần đây có ai là thợ săn hay không. Với chi tiết này vô cùng quan trọng và rất có thể trên các phần tử thi của Điều Ái Thành hoặc là trên vỏ túi, trên mặt ra trải giường còn lưu lại dấu vết thuốc súng. Giả sử Điều Ái Thành bị bắn chết thì nhiều khả năng người dân quanh đó sẽ nghe thấy tiếng súng vang lên trong đêm cô bị sát hại. Còn nếu những suy diễn của tôi là sai thì tại sao cảnh sát lại hỏi về thuốc súng và về người thợ săn? Phần cục trưởng ý nhị nói: cậu đừng có đoán mò, nhiều chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn. Đôi khi hôm nay ta biết chuyện hôm sau thì ta lại bị mất mạng. Giáo sư Lương nói: thời điểm đó sắp đến Tết, nếu có thể đó chỉ là thuốc pháo hoặc là pháo hoa gì đó thôi. Tốt nhất là cậu đừng suy đoán lung tung. Sau khi xảy ra vụ án thảm khốc này, cảnh sát xác định lai lịch của nạn nhân chính là trọng điểm cần phá giải. Trong vụ án băm sát 11.9, đường nét trên mặt nạn nhân đều bị vẹo vọ, không thể nhận diện được. 6 chuyên gia làm việc quần quật suốt nửa ngày để tìm ra dấu vết nhỏ nhất. Họ lợi dụng kỹ thuật phục chế để phục dựng lại chân dung của nạn nhân. Đây là một phương pháp khoa học điều tra rất là kỳ diệu. Thậm chí chỉ cần một hộp sọ đào ở dưới mộ lên cũng có thể phục chế thành khuôn mặt của người còn sống lúc ban đầu. Và bức ảnh hiện ra, người chết là một người đàn ông trung niên, mắt to, lông mày rậm, khuôn mặt khá lớn, mũi diều hâu, đeo kính cận. Tất cả cảnh sát của thành phố Lam Kinh đều đứng dậy bắt tay ngay vào công việc. Mỗi người cầm lấy một tấm ảnh, tìm kiếm và điều tra lai lịch của nạn nhân trong phạm vi toàn thành phố. Tổ chuyên gia lại có thêm một bước tiến triển mới. Họ yêu cầu lập tức triệu tập cuộc họp công bố vụ án. Họ muốn đưa ra cao kiến gì đây? Một chuyên gia giám định dấu vết thay mặt tổ chuyên gia đứng lên phát biểu. Ông ta cao giọng khẳng định: rất có khả năng hung thủ này là một phụ nữ. Lời vừa dứt thì cả hội trường vang lên những tiếng xôn xao bàn luận. Nhiều người ghé tai người bên cạnh thầm thì cái điều gì đó. Chỉ cần phạm tội nhất định sẽ để lại dấu vết. Trong vụ án băm sát 11.9, hung thủ cho thi thể nạn nhân vào túi ni lông màu đen. Các chuyên gia lấy kính hiển vi tìm kiếm từng vết tích lưu lại trên túi. Họ thấy đó là chiếc túi vẫn còn mới tinh, chưa có sử dụng. Và điều đáng tiếc là họ không lấy được dấu vân tay của hung thủ. Sau đó túi ni lông này bị vứt vào trong thùng rác. Các chuyên gia lại tốn rất nhiều công sức và thời gian để giám định. Đầu tiên, họ loại bỏ các dấu vết rác rưởi dính trên túi ni lông. Và sau đó họ liền phát hiện thấy một vết bẩn rất nhỏ lưu ở trên quai sách của túi. Dường như vết bẩn đó do hung thủ để lại. Tổ chuyên gia phóng to các thành phần vết bẩn lên 100 lần và lần lượt giám định các thành phần vi chất chứa ở trong đó. Vết đó chỉ là một cái chấm màu đỏ, nó nhỏ như lỗ kim châm. Ban đầu các chuyên gia ngỡ đó là vết máu. Nếu đó là máu của hung thủ dính vào thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó sẽ chính là điểm đột phá của vụ án. Quá trình giám định vật chứng diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên các chuyên gia phải xác định xem cái chấm màu đỏ đó có phải là máu hay không. Và thông qua phương pháp thực nghiệm hóa học, kết quả khiến mọi người thất vọng tràn trề. Chấm đỏ đó không phải là máu người. Quá trình giám định hoàn toàn sáng tỏ. Từ thành phần của vết bẩn, Các chuyên gia phát hiện đó là vết dầu trộn với sữa bò, còn màu đỏ là màu son môi. Chuyên gia giám định dấu vết tiếp tục trình bày. Vết son cho phép chúng ta suy đoán có thể hung thủ đó là phụ nữ. Tommy hỏi, vậy các anh có chắc chắn thành phần chứa trong vết bẩn đó là sữa bò hay không? Hay đó là sữa người? Điều này cũng vô cùng quan trọng đấy. Chuyên gia giám định dấu vết nói, chúng tôi đã thực hiện phép so sánh. Thành phần protein trong sữa bò cao gấp 3 lần sữa người, mà thành phần chủ yếu trong protein của sữa bò là casein, còn thành phần chủ yếu trong protein sữa người là albumin. Bào Triển thắc mắc, anh vừa nói dầu trên vết bẩn ư? Đó là loại dầu gì? Dầu diesel, xăng hay là dầu ăn? Chuyên gia giám định dấu vết trả lời, đó là loại dầu ăn thường dùng để rán xào hàng ngày. Bào Triển nói, thế thì chúng ta có thể hình dung quá trình vứt xác diễn ra như thế này. Sớm tình mơ, khi trời còn chưa sáng hẳn, đường phố vẫn còn nhá nhem tối, có một người phụ nữ bôi son đỏ đi xe đạp điện, nhưng không có bật đèn xe. Trong vỏ xe là mấy chiếc túi ni lông màu đen và ba lô chứa thi thể nạn nhân. Khi xe chạy đến gần thùng rác, cô ta không dừng hẳn mà chỉ là đi chậm chậm rồi vứt cái túi đó vào trong thùng. Rất có khả năng lúc ấy cô ta vô tình quệt lên trên môi nên bị son dính vào ngón tay, và khi vứt xác thì vết son đó lưu lại trên cái quai túi. Giáo sư Lương hỏi, loại dầu thực vật mà các anh nói là dầu đổ tương, dầu mè hay là dầu hạt cải? Chuyên gia giám định dấu vết luống cuống đáp, cái chuyện đó chúng tôi phải cần giám định thêm thì mới kết luận được. Giáo sư Lương lập tức phê bình tốc độ làm việc và mức độ tỉ mỉ của tổ chuyên gia. Ông yêu cầu họ phải nhanh chóng cho biết thành phần của loại dầu dính lên trên quai túi. Cuộc họp vừa giải tán, các chuyên gia giám định dấu vết lập tức quay trở về phòng kiểm định lại. Kết quả cho thấy đó là loại dầu hạt bông. Các gia đình rất ít khi sử dụng loại dầu này để nấu ăn. Hơn nữa, các chuyên gia sử dụng máy chuyên dụng của Cục An toàn Vệ sinh để đo mức độ oxy hóa trong dầu. Họ nhúng đầu kim loại của máy vào dầu và 10 phút sau thiết bị này hiển thị chỉ số 42. Điều đó cho thấy loại dầu này đã bị tái sử dụng nhiều lần. Các chuyên gia còn phát hiện ra kiềm và phèn chứa trong dầu ăn. Chuyên gia giám định vội vàng đi tìm giáo sư Lương và báo tin tốt cho ông hay. Ông ta hớn hở khoe, anh Lương à, tôi xác định chắc chắn rồi, đó là dầu dùng để chiên quẩy. Giáo sư Lương vui mừng hỏi lại, anh có chắc chắn hay không? Chuyên gia giám định gật đầu khẳng định, tuyệt đối không thể sai được, đó chính là loại dầu thường dùng để chiên quẩy. Nó bị sử dụng nhiều lần, trong dầu còn có thành phần kiềm và phèn, đó là những chất dùng để chế biến quẩy. Giáo sư Lương bảo Quả Long phải lập tức xuất phát, triệu tập tất cả chủ hàng bán quẩy ở gần khu vực vứt xác đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Họa Long đến địa điểm cần điều tra mới biết ở đó chỉ có một cửa hàng quẩy duy nhất. Chủ cửa hàng là người đàn ông tầm ngoại ngũ tuần, mặc tạp dề, nơm có vẻ quê mùa và chất phác. Hàng ngày ông thường cùng với con dâu dậy để bày bán hàng quẩy. Từ lúc 4 giờ sáng, quán của ông rất là đông khách, đa số đều là dân quanh vùng. Ông ta không có ấn tượng gì đặc biệt với bất kỳ khách mua hàng nào, cũng không nhớ ra trong số khách hàng của mình ai là phụ nữ tô son đỏ hay không. Giáo sư Lương nói, thì ông cứ cố nhớ lại xem. Bào Triển gợi ý, ngày 11 tháng 9 lúc trời còn lờ mờ tối, trong số khách hàng ngồi ăn sáng trong quán của ông, có khách hàng nào là phụ nữ tô son đỏ đi xe đạp và trong vỏ xe có vài túi ni lông màu đen hay không? Ông chủ hàng quẩy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nhưng sau đó ông ta đột nhiên hỏi, hai người dò hỏi chuyện này có phải liên quan đến vụ băm xác xảy ra hơn 10 năm trước hay không? Giáo sư Lương trả lời nửa vời: Ông đừng có sợ, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Nên ông nhớ ra điều gì thì cứ báo lại cho chúng tôi biết nhé. Sau khi ông chủ hàng quẩy rời đi, giáo sư Lương liền xác định lại phương hướng điều tra. Rất có thể hung thủ đã đến mua quẩy. Có lẽ y sống ở gần khu vực bán quẩy. Tổ điều tra và thăm dò dư luận lấy hàng quẩy ở trung tâm, bắt đầu mở rộng phạm vi để điều tra. Dẫu lần này không thu hoạch được gì, chí ít cũng thu hẹp được phạm vi điều tra. Đối tượng điều tra trọng điểm là những công dân độc thân hoặc từng có tiền án tiền sự ở quanh khu vực dân cư. Không biết vì sao Bao Triển lại thấy nghi cái lão bán quẩy này. Ánh mắt của ông cho thấy dường như ông ta đang giấu giếm cảnh sát điều gì đó. Hơn nữa trên người cũng tỏa ra cái mùi rất lạ. Bao Triển dẫn hai nhân viên điều tra lại đến nhà ông chủ hàng quẩy thêm lần nữa. Ông chủ hàng quẩy sống trong một ngõ nhỏ. Đây là con ngõ rách nát với những ngôi nhà kiểu cũ thấp bé, tồi tàn. Bờ tường bị bong tróc. Trong ngõ có nhiều hàng quán nhỏ được tu sửa từ nhà dân, trông rất là bẩn thỉu, mất vệ sinh. Ngõ nhỏ không có đèn đường nên bóng chiều vừa nhập nhoạng đổ xuống thì cả con ngõ đã chìm trong âm u tăm tối. Những căn nhà thấp lè tè ở đây đều được lợp bằng tấm lợp fibro xi măng. Trong sân nhà cũng trồng có một vài cây hòe hoặc cây du. Thỉnh thoảng có một con mèo đen thoát ẩn thoát hiện trên bờ tường. Nếu phải đi một mình trong con ngõ âm u này vào buổi tối thì khách bộ hành sẽ cảm thấy ớn lạnh. Thật khó tưởng tượng giữa lòng đô thị phồn hoa, hào nhoáng lại tồn tại một ngõ hẻm tồi tàn và cũ kỹ như vậy. Thật trùng hợp, con ngõ lại nằm ngay cạnh Đại học Lam Kinh. Và có thể khẳng định chắc chắn rằng 10 năm trước nạn nhân Điêu Ái Thanh đã từng đi lại trong cái ngõ nhỏ âm u này. 10 năm trước, trong ngõ còn có cửa hàng cho thuê truyện, thuê đĩa. Điêu Ái Thanh rất thích đọc sách. Sau khi xảy ra vụ án thảm khốc, cảnh sát liền điều tra cửa hàng đó, nhưng cũng không có phát hiện hay thấy manh mối gì khả nghi. Bào Triển nói với ông giám đốc sở cảnh sát: Từ khi Điêu Ái Thanh mất tích cho đến khi tìm thấy thi thể của cô ấy, trải qua đến 9 ngày. Khoảng thời gian này thừa sức để hung thủ dọn sạch hết hiện trường. Cựu giám đốc sở thừa nhận điều này. Ông lấy làm tiếc vì khi đó cảnh sát không bắt tay điều tra ngay từ khi phát hiện Điêu Ái Thanh bị mất tích. Nếu như vậy thì có thể đã phá giải được vụ án 19.1. Sinh viên mất tích mà nhà trường không hề hay biết. Rõ ràng nhà trường cũng không thể chối bỏ phần trách nhiệm của mình. Bao Triển và hai cảnh sát đứng trong ngõ, gió thổi hiu hiu, chẳng biết phong hồn mười mấy năm trước lượn lờ quanh ngõ nhỏ này bao giờ mới được siêu thoát. Ông chủ hàng quẩy sống trong ngôi nhà có sân vườn bao quanh ở cuối ngõ. Đó là ngôi nhà ba gian lợp fibro xi măng. Giữa vườn có một góc ngô đồng, trên tường gạch cắm mảnh thủy tinh vỡ để đề phòng trộm bò vào. Con trai chủ nhà hơn 30 tuổi, anh ta mở quán mì thịt dê. Quán mì chính là một trong ngôi nhà khác của gia đình, nằm ở phố bên cạnh. Con dâu rất đảm đang và chịu thương chịu khó. Sáng sớm cùng với cha chồng đi ra đầu phố để bán quẩy. Xong việc lại chạy về nhà giúp chồng mình bán mì. Trong vườn ứ đầy nước tù động vàng khè, rác rưởi vương vãi lung tung khắp nơi. Vì con nhỏ không có rãnh thoát nước nên đa phần các hộ gia đình sinh sống tại đây đều chọn cái cách đào một cái giếng ngầm ngay trong vườn nhà mình. Bào Triển chú ý đến những vết máu loang lổ quanh miệng giếng. Hai viên cảnh sát đi theo cũng lập tức cảnh giác. Con trai chủ nhà giải thích rằng anh ta vừa mới giết con dê ở trong vườn. Bào Triển quệt tay vào vết máu, ngửi một lát rồi gật đầu không nói gì cả. Bào Triển lấy hai bức ảnh ra cho anh ta nhận diện. Đó là di ảnh Điêu Ái Thanh và ảnh phục dựng của nạn nhân vụ bom sát 11.9. Con trai và con dâu chủ nhà không có ấn tượng gì, về cái nhân vật trong ảnh này. Nhưng khi ánh mắt ông chủ hàng quẩy liếc thấy ảnh của Điêu Ái Thanh thì ông ta thoáng có vẻ hoảng hốt, nhưng lại nói tránh rằng hơn cả chục năm trước cảnh sát cũng đã cầm cái bức ảnh y như vậy đưa cho ông xem rồi. Bào Triển hỏi: năm 1996 thì ông làm nghề gì? Ông chủ hàng quẩy trả lời: thì tôi bán quẩy chứ làm gì, tôi bán quẩy đã hơn cả chục năm rồi. Một viên cảnh sát đùa: thế thì thành cụ quẩy rồi còn gì? Ông chủ hàng quẩy cười đáp: cậu nói chí phải đấy, tôi rất thích cái biệt danh này. Bao Triển lại hỏi về buổi sáng ngày 11 tháng 9 khi mới mở hàng bán quẩy, ông có để ý thấy người nào khả nghi hay không? Cô còn giàu nghĩ một lát rồi buộc miệng nói: ồ, có một người, tôi phải kể cho các anh nghe một chuyện rất là lạ. Ông chủ hàng quẩy lập tức ngắt lời con dâu: đừng có nhiều lời. Bao Triển yêu cầu cô cứ tiếp tục nói. Ông chủ hàng quẩy trừng mắt nhìn cô con dâu lắm mồm, rồi quay người bỏ đi. Cô gái đó định nói, nhưng rồi lại thôi. Bao Triển phải khích lệ mấy lần, cuối cùng cô mới ấp a ấp úng kể lại câu chuyện. Sáng tinh mơ hôm ấy trời còn chưa sáng hẳn, cô con dâu cùng với bố chồng đã dậy bày hàng bán quẩy. Có một gã gù đi xe ba bánh đến mua quẩy. Trên xe ba bánh lùm lùm mấy cái túi ni lông màu đen. Cô con dâu tò mò hỏi gã: cái gì trong túi ni lông thế hả anh? Thì gã gù đáp: đó là nhân thịt. Gã gù đi rồi, bố chồng liền mắng cô một trận. Cô gái cảm thấy rất ấm ức vì trận mắng vô cớ của bố chồng. Lúc bấy giờ ông bố mới thì thầm nói với con dâu: mày có biết thằng gù đó là ai hay không? Cô con dâu vẫn còn giận bố nên dằn dỗi đáp: làm sao con biết anh ta là ai? Ông bố chồng cố ghìm nhỏ giọng nói: bố biết thằng đó là ai? Nó chính là thằng gù trong nhà quả táng, là công nhân quả táng của nhà tang lễ đấy. Chuyện này quả nhiên thì kỳ quái thật. Gã gù đi mua quẩy vào buổi sớm tinh mơ, mà trên xe ba bánh lại có mấy cái bọc nhân thịt. Trong khi hắn không mở quán cơm, cũng không bán bánh bao hoặc nhân bánh, mà hắn chỉ là một công nhân ở chỗ quả táng xác chết trong nhà tang lễ. Vì nhát gan và sẵn tính thận trọng nên ông chủ hàng quẩy không dám hở môi tiết lộ chuyện này cho cảnh sát. Bào Triển hoàn toàn có thể lý giải được tâm lý của ông ta. Một viên cảnh sát chợt hỏi: có phải gã gù mà cô nói đến vừa đen lại vừa lùn, đầu hói, mắt tam giác, khóe mắt còn có một nốt ruồi lớn nữa có đúng hay không? Cô dâu xác nhận: đúng, đúng đấy. Viên cảnh sát hít ngược một hơi rồi hỏi tiếp: hắn khoảng 50 tuổi có phải không? Cô dâu lại xác nhận thêm: đúng như thế. Bào Triển hỏi: chẳng lẽ nào gã gù ở nhà hỏa táng đã phạm tội gì hay sao? Viên cảnh sát thoáng rùng mình gật đầu đáp: hắn ăn thịt người. Chương 4: Ác quỷ. Trên thế giới từng xảy ra một số vụ án ăn thịt người hãi hùng và ghê rợn. Nổi tiếng nhất phải kể đến vụ đồ tể Rostov xảy ra ở Liên bang Nga và vụ quái vật Milwaukee xảy ra tại Mỹ. Đồ tể Rostov tên thật là Andrei Romanovich Chikatilo. Y còn có các biệt danh khác như máy xới đỏ hay máy xới Rostov, bị buộc tội tấn công tình dục, đánh đập và giết hại ít nhất 52 người phụ nữ và trẻ em giữa năm 1978 và năm 1990 tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga. Chikatilo đã thú nhận giết hại tổng cộng 56 người, trong đó 53 vụ đã được chứng minh tính đến tháng 4 năm 1992. Phương pháp giết người của y là giày vò nạn nhân cho đến chết, rồi hành hạ xác, cuối cùng là ăn thịt. Suốt 20 năm, địa điểm phạm tội của y lan rộng khắp Liên bang Nga, nhưng địa bàn hoạt động chủ yếu là ở Rostov. Chính vì thế, y mới có biệt danh là đồ tể của Rostov. Bề ngoài, Chikatilo là một thầy giáo đáng kính, nên ngay từ đầu cảnh sát đã loại trừ y ra khỏi danh sách tình nghi kẻ giết người hàng loạt. Nhưng thực tế, y chính là hung thủ sát hại rất nhiều người. Đồ tể Rostov là kẻ gặp trở ngại về khả năng sinh lý. Chỉ sau khi giết người, y mới thực hiện được hành vi tình dục. Từ năm 1978 đến năm 1992, y đã từng nhiều lần bám theo các cô bé gái ở các bến tàu, bến xe. Sau khi các bé gái đó bị mất tích, cảnh sát chỉ tìm thấy những thi thể đã bị giết hại. Trong lịch sử Trung Quốc cũng đã từng xảy ra một số vụ án ăn thịt người, nhưng giới cầm quyền tuyệt đối không bao giờ để lộ sự việc này. Những bài luận văn của trường đại học luật mà ta đọc được chỉ là lén chụp lại một góc tảng băng trôi. Ví như bài luận văn hạ gục anh hùng xã hội đen Vương Lợi Quân chỉ viết vắn tắt như thế này: ứng dụng kỹ thuật phục dựng sọ người trong các vụ án đốt xác, ăn thịt người. Giới truyền thông cũng từng đăng một số vụ án ăn thịt người đã được giải mã và những vụ án giết người hàng loạt nào đó. Tên tội phạm Trương chặt cô gái ra thành 8 khúc, nhưng cảnh sát chỉ tìm thấy được có 4 khúc. 2 khúc còn lại bị y thái ra thành miếng mỏng và làm chín đi. Tên ác quỷ giết người họ Lý giết liền 5 cô tiếp viên trong vòng nửa năm. Trong nhà quả táng thành phố Lam Kinh từng xảy ra một vụ án kỳ lạ. Người báo án nói rằng con gái mình bị mất một bên ngực trước khi được đưa vào lò hỏa táng. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng gã gù làm việc tại nhà quả táng là kẻ tình nghi số 1, nhưng gã không chịu nhận tội về phía đơn vị quả táng vì muốn giữ danh dự, nên họ chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân một ít tiền cuối cùng, và vụ này đã được ẻm đi một cách êm đẹp. Gia quyến nạn nhân cũng rút lại đơn kiện. Chẳng bao lâu sau, nhà quả táng lại xảy ra vụ hãm hiếp tử thi. Chuyện này lại ầm ĩ đến nỗi cả thành phố đều biết. Độ nổi tiếng của gã gù còn vượt qua cả thị trưởng thành phố. Dân chúng có thể không biết tên của thị trưởng, nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện gã gù hãm hiếp xác chết thì ai cũng có thể kể lại hết sức sống động. Dường như quần chúng nhân dân rất có hứng thú với công việc này, còn hơn cả những tin tức mang tính thời sự. Trong quá trình, người nọ cứ truyền tai lại cho người kia, mỗi người cứ thêm mắm thêm muối cho sinh động. Một người dân kể rằng gã gù trong nhà quả táng rất là nóng nảy, có lúc thì điên lên, hắn còn lấy gậy đánh vào xác chết rồi quát lớn: "Mẹ mày, có giỏi thì đứng dậy cho tao xem nào." Vụ việc gã gù âu yếm xác chết được một nữ công nhân chuyên trang điểm xác chết chứng thực. Hơn nữa, nữ công nhân này không chỉ kể câu chuyện này một lần cho người khác nghe. Cô lễ tân của một cơ quan nhà nước nọ chẳng may mắc bệnh tim rồi qua đời. Cô được đưa đến nhà quả táng. Trước khi thực hiện thủ tục quả táng tử thi, lãnh đạo công ty và gia quyến luống cuống thế nào mà quên không mang chứng minh thư cho người chết, nên đành phải quay về nhà để lấy. Vì đường xa, ít nhất 2 ngày nữa mới lên đến nơi, nên đêm hôm ấy gia đình cô lễ tân đành phải gửi tử thi ở nhà xác. Gã gù là nhân viên chuyên quả táng xác chết, hắn phụ trách trông coi nhà xác. Cuộc sống tình ái của hắn cũng dính nhiều điều tiếng vì thường quan hệ với gái mại dâm. Gã gù xấu xí lại làm việc ở nhà quả táng nên chẳng có cô gái nào chịu làm vợ hắn ta. Ngoài tứ tuần, mà hắn vẫn còn đơn thân lẻ bóng. Nhà xác là phòng an nghỉ tạm thời, ở đó có các thiết bị đông lạnh, nhiệt độ ở đây luôn rất thấp, không khí âm u đáng sợ. Gã gù ở gian phòng ngay bên cạnh nhà xác. Trong phòng hắn chất đầy vòng hoa và các đồ tang lễ như vàng, hương, tiền giấy. Trước cửa còn có hai cây cổ thụ được kết bằng giấy trắng. Cô lễ tân nơm vô cùng xinh đẹp, nằm yên lành ở trên cán trong nhà xác. Vì mới chết chưa bao lâu nên thân thể chưa có cứng đờ. Thêm vào, cô còn được trang điểm và mặc áo dài, nên trông chẳng khác gì người đẹp đang ngủ say. Gã gù nhìn thấy dung mạo cô gái xinh đẹp như là tiên giáng trần thì lại động lòng. Gã không kìm được, bèn ôm lấy thi thể cô lễ tân, hôn lấy hôn để và làm các hành vi biến thái đồi bại. Gã gù thở hổn hển như bò rống, rồi hét lên một tiếng, cuối cùng bùng phát cao trào. Một lát sau hắn nằm yên và lại bắt đầu hôn xác chết một cách say đắm. Những tử thi tựa vào tường làm khán giả kia, mỗi người một tư thế. Thậm chí có những tử thi chết vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại nửa thân trên giấy máu. Ánh đèn halogen sáng trắng soi rõ từng ngóc ngách của nhà xác. Gã gù đang ôm hôn nữ thi, chợt thấy có một bóng người đứng bất động ở cạnh tường. Bóng dáng ấy cứ đứng thẳng như là cán bút và đang chăm chú nhìn y. Gã gù cứ ngỡ chiếc bóng đó chỉ là một tử thi mà không hề chú ý rằng xác chết thì làm sao mà đứng được. Gã gù cứ tiếp tục vụt mặt vào trong xác chết. Bóng người đó chính là cô công nhân chuyên trang điểm cho người chết trong nhà tang lễ, và cô đã vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó. Ngày hôm sau, cô xin nghỉ việc rồi báo chuyện này cho cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến hiện trường thì tử thi đã bị mang đi hỏa táng rồi. Gia quyến cô gái nọ không hề nhận thấy điểm gì khác thường. Cơ thể cô lễ tân vẫn nguyên vẹn trước khi hỏa táng, quần áo vẫn mặc đàng hoàng. Họ không hề biết rằng lưỡi của cô gái đã biến mất. Vì thiếu chứng cứ nên cảnh sát không thể xử lý gã gù, nhưng từ đầu ngõ đến cuối hẻm đều lan truyền câu chuyện về gã gù biến thái hãm hại tử thi trong nhà xác. Ban đầu phía nhà xác cũng muốn đuổi việc gã gù, nhưng nghĩ lại khó mà tìm được người thay thế cho hắn, bởi vì chẳng ai muốn làm công việc thiêu xác người như thế. Cuối cùng họ đành phải nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua. Nghe viên cảnh sát kể xong câu chuyện, Bào Triển quyết định dẫn viên cảnh sát đó đến nhà hỏa táng điều tra chân tướng. Có điều anh tài xế lại khăng khăng không chịu lái xe đưa họ đi. Anh ta phân bua rằng tuần sau là mình lấy vợ, mà cha lại vừa qua lễ mừng thọ tròn 60 tuổi nên không muốn đến những nơi nhiễm đầy âm khí như là nhà hỏa táng. Bao Triển và viên cảnh sát đành phải gọi xe taxi đi đến nhà hỏa táng. Bác lái xe taxi nói: "Nếu mà đến nhà xác thì phải thêm tiền đấy." Bao Triển hỏi: "Vậy thì thêm bao nhiêu?" Bác tài nói: "Phải thêm 1 đồng. Đây là luật ngầm của dân lái. Tài xế taxi ở nhiều thành phố đều không muốn đưa khách đi đến nhà tang lễ hoặc là nhà hỏa táng. Họ lấy thêm 1 đồng vì muốn lấy sự may mắn và cầu được yên lòng. Đó chỉ là một cách làm mê tín mà thôi. Những xe chở người chết đều phải buộc một dải lụa đỏ để trừ tà." Bác tài nói: "Nhìn nhân viên nhà xác ăn trứng tráng hẹ mà tôi muốn buồn nôn." Bào Triển hỏi: "Bác tài à, bác làm nghề này bao lâu rồi? Bác có nghe kể về gã gù ở nhà xác bao giờ hay chưa?" Bác tài đáp: "À, thằng gù ăn thịt người chứ gì. Trước đây nó làm nghề kéo xe nên cũng coi như là đồng nghiệp của tôi." Bào Triển bảo viên cảnh sát lấy 2 bức ảnh trong túi đưa cho bác lái xe nhận dạng. Bác tài xế không hề có ấn tượng gì về người đàn ông trong vụ án 11.9 ở trong ảnh. Nhưng khi thấy ảnh của Điêu Ái Thanh thì ông chợt nhớ ra điều gì đó, liền lập tức thắng xe lại, Phản ứng dữ dội của bác tài khiến cho Bao Triển phải cảnh giác. Anh liền giơ thẻ cảnh sát ra yêu cầu được thẩm vấn. Bác tài giải thích rằng vào năm 1996, hàng tháng các tài xế lái xe taxi lại phải đi về công ty tham gia khóa học về an toàn giao thông. Nhưng nội dung cùng với những khóa học trong mấy tháng đó lại để phối hợp trong cuộc điều tra của cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu họ phải nhớ lại trong thời gian gần đây có chở nạn nhân hay nghi phạm giết người nào hay không. Bởi vậy ông có ấn tượng vô cùng sâu sắc về bức ảnh chụp chân dung của nạn nhân. Cảnh sát còn công bố hai chiếc túi trên bản thông báo và yêu cầu hỗ trợ điều tra. Ông còn nhớ rõ trong số đó có một chiếc ba lô du lịch kiểu cũ in hình máy bay. Kể xong, bác tài xế từ chối không đưa Bao Triển đi tiếp nữa. Ông nói dẫu Bao Triển có cáo buộc ông không có phối hợp với cảnh sát thì ông cũng không đến nhà quả táng. Bao Triển đành bất lực, chỉ biết ghi nhớ số xe của ông ta, sau đó cùng với viên cảnh sát đi bộ đến nhà xác. Trước cửa nhà xác có hàng lan can sắt, đi qua lan can là một đại sảnh kê mấy chiếc bàn dùm để làm thủ tục bàn giao thi thể. Sát tường đặt một cái vòng hoa, bình đựng tro cốt. Cuối đại sảnh còn có mấy dãy lan can nữa. Bên trong chính là gian phòng để đặt xác người chết. Đa phần đều là thi thể tạm thời để đó để chờ hỏa táng. Cũng có một vài tử thi vô danh không ai đến nhận. Đi qua hành lang của nhà xác là nhìn thấy một cánh cửa sắt khóa chặt. Đó là phòng bảo vệ trực ban và gã gù đang sống ở đó. Người quản lý nhà xác đi cùng với Bao Triển và viên cảnh sát đến phòng của gã gù để tiến hành thẩm vấn. Bao Triển và viên cảnh sát ngồi trước bàn làm thủ tục nhập tử thi. Gã gù ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt hung hãn, đôi mắt hình tam giác, khóe mắt vắt vẻo một cục mụn thịt, mái tóc bù xù trùm qua tai. Hắn cúi đầu lơ đễnh nhìn xuống đất rồi nhổ toẹt một ngụm nước bọt. Viên cảnh sát đập bàn quát, ngẩng đầu lên. Gã gù nghênh mặt đớp lại. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, đừng có dọa. Người chết đây còn chẳng sợ, sợ đết vì người sống. Bao Triển đi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm ngày 11 tháng 9, có phải anh đi mua quẩy có phải không? Gã gù ngẫm nghĩ một lát đáp, đúng thế. Bao Triển lại hỏi tiếp, hôm đó anh đi xe ba bánh, trên xe chất túi ni lông đen, nhân thịt trong túi lấy từ đâu ra? Gã gù đáp, thì đi mua ở chợ, đó là thịt thái sợi chứ không phải thịt băm làm nhân bánh. Buổi sáng tôi thường mua thức ăn cho quán mì để kiếm thêm một ít tiền tiêu. Bao Triển hỏi tên và địa chỉ của quán mì để điều tra và đối chiếu. Sau đó anh quay sang hỏi người quản lý nhà xác. Trong vòng 2 ngày trước ngày 11 tháng 9, nhà xác có tiếp nhận thi thể nữ tô son đỏ nào hay không? Người quản lý lắc đầu phủ nhận. Bao Triển lại tiếp tục hỏi gã gù, anh bắt đầu làm việc ở nhà xác từ bao giờ? Gã gù khai ngay, khi tốt nghiệp trung học hắn đã nối nghiệp cha làm nghề này cho đến bây giờ. Viên cảnh sát lấy ra hai bức ảnh đưa cho gã gù nhận dạng. Trong lúc hắn xem ảnh, Bao Triển chú ý quan sát nét mặt của hắn, nhưng gã gù cứ vô cùng trấn tĩnh. Hắn hầu như không hề có bất kỳ phản ứng gì với tấm ảnh của hai nạn nhân, chỉ nói nhẹ tên rằng mình chưa bao giờ gặp hai người này. Cuộc thẩm vấn kết thúc mà không có thu hoạch được bất kỳ manh mối nào có giá trị. Gã gù đứng lên bảo, nếu không có việc gì thì tôi đi ăn cơm đây. Vừa nghe thấy hai từ ăn cơm, Bao Triển lập tức cảnh giác. Anh cố hít mạnh mấy hơi trong không khí phảng phất có cái mùi là lạ lẫn với cái mùi hồ tiêu. Anh đứng dậy đi về phía phòng của gã gù. Cửa phòng vẫn khóa. Bao Triển yêu cầu gã gù giao nộp chìa khóa. Gã gù bắt đầu căng thẳng định quay đầu bỏ chạy, nhưng viên cảnh sát đã nhanh tay chộp được hắn và bập cái còng số 8 vào cổ tay. Trong phòng của gã gù chất đầy đồ cúng bái như vàng mã hương hoa. Trước cửa có hai cây cổ thụ kết bằng giấy trắng. Đồ đạc trong phòng thì lộn xộn, Chiếc chăn trên giường thì rách nát cáo bẩn, lòi cả cái lỗi bông đen xì. Góc phòng có hai chiếc ghế gấp, bàn ăn của hắn là một cổ quan tài. Trên quan tài có đặt một cái nồi lẩu nhỏ, bên cạnh là ly rượu và một đôi đũa. Trong nồi là một món canh miếng ghê tởm. Chương 5. Treo tiền thưởng tìm thi thể. Trong quan tài có một vài bộ quần áo lót của phụ nữ, nhìn có vẻ đã cũ. Gã gù nói đó là nội y hắn đã lấy trên người của tử thi nữ. Bào Triển phát hiện trong phòng còn có mấy vỏ chai nước ngọt. Mở nắp chai ra thì thấy bên trong đựng một loại dung dịch lỏng, nhìn và ngửi đến tởm. Lúc thẩm vấn, gã gù nói với cảnh sát tốt nhất là đừng nên biết trong chai đựng cái gì thì hơn. Sau khi mang các tang vật đi hóa nghiệm thì thấy nội y không phải di vật của nạn nhân bị băm sát, còn dịch lỏng đựng trong chai đó là đờm mà gã gù đã khạc ra. Gã gù này có thói quen nhổ nước bọt, lại mắc chứng viêm mũi. Mỗi khi bị cảm cúm, hắn lại khạc đờm đặc vào trong vỏ chai nước ngọt. Ngày qua tháng lại, cuối cùng hắn tích được mấy chai. Giáo sư Lương hỏi, tại sao anh lại khạc đờm ra chai? Gã gù đáp, thì vui mà. Họa Long hỏi, thế vì sao anh lại ăn thịt người? Gã gù đáp, vì tôi mắc bệnh hen suyễn. Tô Mì lợm giọng, anh thật là ghê tởm. Gã gù cười hì hì bỡn cợt Tô Mì, thật thế sao? Bào Triển hỏi, anh còn có sở thích gì khác nữa hay không? Gã gù thản nhiên đáp, tôi còn thích đốt xác. Gã gù nói, thích nhìn tử thi đang cháy rừng rực rồi dần dần hóa thành tro bụi. Bao nhiêu năm nay hắn đã quả thiêu hàng ngàn hàng vạn thi thể. Lò thiêu xác trong nhà quả táng có lỗ nhòm. Gã gù phủ nhận chuyện mình thường hãm hại tử thi. Hắn biện minh rằng nữ công nhân trang điểm cho người chết đã thầm yêu thích hắn, nhưng hắn chẳng có buồn để mắt đến cô ta. Sau này cô ta bị đuổi việc nên đi đâu cũng đều rêu rao đổ tiếng ác cho hắn. Dĩ nhiên cảnh sát không tin lời giải thích của tên gù. Gã gù nói hắn ấn tượng rất sâu sắc về tử thi của cô Lễ Tân vì hắn tận tay đưa cô vào trong lò quả thiêu. Khi gã gù đến bệnh viện lượm xác chết, hắn thường xin các bác sĩ sản khoa nhau thai của sản phụ và những đứa trẻ bị buộc phải ra khỏi bụng mẹ trước khi kịp chào đời. Từ xưa nhau thai đã là vị thuốc trong đông y, có tên là tử hà sa. Nhiều nơi vẫn ăn nhau thai vì nghe nói bài thuốc này có thể trị được bệnh hen suyễn và bệnh lao phổi vô cùng công dụng. Tuy mọi hành vi của gã gù đều vô cùng biến thái, nhưng lại không có chứng cứ gì chứng minh hắn liên quan đến hai vụ án giết người băm xác. Chuyện âu yếm tử thi cũng không cách nào tìm được chứng thực. Thể theo luật không có bằng chứng thì buộc lòng phải thả nghi phạm. Cảnh sát chỉ giam hắn vài ngày rồi phóng thích. Khi được thả, gã gù tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Hắn nghênh mặt ra thách thức cảnh sát. Thả tôi ra sao? Rồi các người sẽ hối hận đấy. Một viên cảnh sát nóng tính không nhịn được liền xông đến tẩn cho gã gù một trận mà quên mất hành vi của mình. Như vậy là vi phạm pháp luật. Vụ án lần nữa rơi vào trong tình trạng bế tắc. Nghi phạm duy nhất lại không phải là hung thủ. Bộ chỉ huy vụ trọng án mở cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án. Cựu giám đốc sở cảnh sát nói: "Chúng tôi đã thành lập chiến thuật công kiên án tồn, nhưng vì vụ án bom sát 19.1 xảy ra đã quá lâu, cho nên kho dữ liệu không còn toàn vẹn. Việc tra cứu vật chứng thì vô cùng khó khăn, lai lịch của nghi phạm lại không rõ ràng. Mặc dù đã làm xét nghiệm ADN các phần tử thi và phần đầu của Điêu Ái Thanh, ngay cả chiếc túi và ra giường bọc thi thể cũng mang đi giám định chất vi lượng, nhưng vẫn không phát hiện thấy vật chứng siêu nhỏ mà hung thủ đã vô tình để lại. Vụ án hoàn toàn xa lầy." Viên cảnh sát phụ trách tổ điều tra đã thăm dò dư luận ủ dột nói: "Tuy đã điều tra và thẩm vấn khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra lai lịch của nạn nhân vụ băm sát 11.9. Rốt cuộc nạn nhân thần bí này là ai? Có lẽ chúng ta phải mở rộng phạm vi điều tra thêm nữa thì mới mong tìm ra được thân thế của nạn nhân." Một viên cảnh sát lẩm bẩm: "Hay nạn nhân vụ băm sát 11.9 là người ngoài tỉnh?" Một cảnh sát khác than thở: "Nếu là người ngoại tỉnh thì chúng ta biết đi đâu mà tìm đây? Lẽ nào lại mở rộng phạm vi điều tra ra toàn quốc hay sao?" Giáo sư Lường nói: "Tôi đã có cách rồi." Viên cảnh sát phụ trách tổ điều tra và thăm dò dư luận vội hỏi: "Có cách gì?" Bào Triện đáp: "Trong số hơn 8 triệu dân của thành phố Lam Kinh, ắt có người biết anh ta hoặc đã từng gặp anh ta mới phải." Giáo sư Lường gật đầu tán thành: "Đúng như vậy, chúng ta hãy lợi dụng truyền hình để phát động hơn 8 triệu dân ở trong thành phố Lam Kinh cùng nhau đi tìm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch của anh ta." Tổ chuyên án đề nghị các đơn vị truyền thông như đài truyền thanh, đài truyền hình, các báo, tạp chí phải phối hợp với cảnh sát. Ông yêu cầu họ đăng tải mẫu tin, treo thưởng cho người nào biết lai lịch của nạn nhân, đồng thời công bố rộng rãi các tình tiết của vụ án trước công chúng, dựa vào nguồn lực của hơn 8 triệu người dân, không chỉ điều tra được tung tích của nạn nhân mà còn có thể tìm ra được nơi ẩn náu của hung thủ. Cựu giám đốc sở cảnh sát lập tức phản đối ý kiến của tổ chuyên án. Ông cho rằng khi xảy ra vụ án 19.1, cảnh sát đã đăng tin vắn tắt lên trên truyền hình để thu nhập manh mối phá án, nhưng chẳng những không thể phá giải được vụ án mà ngược lại còn khiến dư luận xã hội hoang mang khiếp sợ. Bây giờ vụ giết người băm sát 11.9 lại diễn ra giống hệt như vụ giết người băm sát 19.1 từng xảy ra cách đây 12 năm về trước. Chắc chắn người dân cho rằng hung thủ lại tái xuất giang hồ, và điều đó khác nào giáng hẳn một quả bom nguyên tử xuống thành phố Lam Kinh, và lần nữa lại khiến dân chúng rơi vào trạng thái sợ hãi khôn cùng. Trưởng phòng điều tra hình sự số 5 cũng đồng ý với ý kiến của cựu giám đốc sở: "Vụ án ly kỳ này nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ là vụ giết người hàng loạt của sát thủ Zodiac. Cảnh sát Mỹ đã huy động tất cả lực lượng truyền thông để thu thập manh mối, nhưng mấy chục năm qua rồi, chẳng phải vẫn không thể phá án được hay sao?" Phân cục trưởng phân cục cảnh sát khu vực Cổ Lâu nói: "Nếu quả thật định lợi dụng truyền thông để thu thập manh mối thì tôi phải chuẩn bị thêm mấy gian phòng trống nữa thì mới đủ chứa hồ sơ vụ án. Ta cứ tưởng tượng sau khi công khai vụ án băm sát 11.9 lên truyền hình thì sẽ có rất nhiều manh mối cùng ập đến, giống như là lăn vô số hoa tuyết thành một trái bóng, và trái bóng đó càng lăn thì càng to, và cuối cùng ngay cả tòa nhà này của chúng ta cũng không thể nào chứa nổi hồ sơ. Và lại có thể khẳng định những manh mối giá trị sẽ không có nhiều, trong khi đó phải hao tổn sức lực của lực lượng cảnh sát khổng lồ để đi điều tra những manh mối vô dụng đó." Giáo sư Lường vẫn khăng khăng: "Tổ chuyên án có quyền chỉ huy. Ngày mai tất cả các tờ báo của thành phố Lam Kinh đều phải đăng thông báo treo giải thưởng tìm lai lịch nạn nhân lên trang nhất. Quyết định như thế đi." Trưởng phòng tuyên truyền ái ngại: "Tôi chỉ e một điều, sau khi công bố vụ án sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Nếu không phá được án thì mặt của chúng ta biết gác vào đâu? Chúng ta còn dám mặc bộ cảnh phục này ở trên người mà đi ra ngoài phố hay sao? Giáo sư Lường nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Nếu không thể phá nổi vụ án này thì tôi không bao giờ làm cảnh sát nữa. Tôi sẽ rút chân ra khỏi tổ chuyên án, tất cả giải tán. Bao Triển, Tô Mì, Họa Long đều thầm chấn động ở trong lòng. Họ không ngờ giáo sư Lương lại đưa ra lời hứa nặng nề đến như vậy. Thật chẳng khác nào vạc vỡ thuyền chìm. Áp lực đè lên vai ba người họ lập tức trở nên nặng nề hơn bình thường, gấp ngàn lần. Muốn giữ cho tổ chuyên án được tròn vẹn thì họ buộc phải phá giải cái vụ án này. Không còn đường rút lui. Tommy yêu cầu họa sĩ truyền thần phục dựng lại hai bức ảnh chân dung của nạn nhân để chuẩn bị đăng tin cho báo ngày mai. Một bức thì mang kính cận và một bức thì không mang kính cận. Bao Triển xác nhận lại lần nữa với bác sĩ pháp y xem nạn nhân có đeo kính hay không, vì anh không tìm thấy kính của nạn nhân ở hiện trường vứt xác. Chuyên gia pháp y khẳng định căn cứ vào nếp hằn và sắc tố da ở trên sống mũi và vành tai, có thể chắc chắn thường ngày nạn nhân luôn đeo kính, giống như một số người trưởng thành đeo nhẫn quanh năm vậy. Dẫu ngón tay đeo nhẫn đã được nấu chín, nhưng cái vết hằn trên đó thì vẫn còn. Chi tiết này vô cùng quan trọng đối với việc xác minh lai lịch của nạn nhân để tóm cổ hung thủ. Trưa hôm sau, đài truyền hình địa phương của thành phố Lam Kinh đã đăng tin về vụ án thảm khốc giết người băm xác xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2008, đồng thời đăng luôn thông báo treo giải thưởng cho ai đưa ra được manh mối về nạn nhân. Không chỉ thế, đài truyền hình còn giới thiệu trước rằng vào 8 giờ tối nay sẽ đăng tải những tin tức sâu hơn về vụ án trong bản tin thời sự. Người dẫn chương trình hớn hở nói với giám đốc nhà đài: chắc chắn tỷ lệ theo dõi chương trình trong bản tin 8 giờ tối của đài ta sẽ tăng vọt lên cho mà xem. Vị giám đốc lọc lõi gật gù rồi bảo: đúng thế, có lẽ chúng ta nên tăng giá quảng cáo vào thời điểm trước khi và sau khi phát chương trình thời sự thông báo về vụ án. 8 giờ tối, người dẫn chương trình nói trước những người dân toàn thành phố đang ngồi đợi ở trước màn ảnh nhỏ. Ngay sau đây, chúng tôi lập tức tiết lộ những tin tức bổ sung về vụ án giết người băm xác, đặc biệt là dã man, xảy ra ở thành phố của chúng ta vào ngày 11 tháng 9 năm 2008. Đến tận thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa xác định được lai lịch của nghi phạm, giới tính cũng như là nơi ở của y. Chỉ biết có lẽ là y sống gần địa điểm bị vứt xác. Sau đó màn ảnh TV hiện lên hình ảnh chiếc túi xách tang vật và địa điểm vứt xác. Người dẫn chương trình lại tiếp tục thuyết minh: trước khi xảy ra vụ án, hung thủ đã mua túi ni lông màu đen, mua quẩy ở cửa hàng bán quẩy gần trường Đại học Lam Kinh, rồi đi xe đạp điện đến thùng rác ở đâu đó ở đầu phố Lam Kinh để vứt xác nạn nhân. Phải cần nhấn mạnh một điểm rằng, có thể giờ này, phút này, tên sát nhân biến thái giết người và băm xác nạn nhân cũng đang xem truyền hình. Hung thủ có thể ngồi ngay cạnh bên bạn. Nên mong những khán giả đang ngồi theo dõi trước màn ảnh nhỏ nên quay sang nhìn những người xung quanh một mình một cái, xem ai phù hợp với đặc điểm mà chúng tôi mô tả nhất. Sau đó hãy gọi đến đường dây nóng của cảnh sát hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật các thông tin của người chỉ điểm. Những ai cung cấp được manh mối giúp cảnh sát phá án sẽ được thưởng 100.000 tệ. Sau khi tin tức này được loan phát đi, chẳng bao lâu đường dây nóng của cảnh sát rơi vào trạng thái quá tải. Căn cứ vào những manh mối mà người dân cung cấp trên địa phận thành phố Lam Kinh thì có chí ít hơn 70 hung thủ. Đa phần đều cho rằng hàng xóm nhà kế bên họ chính là hung thủ. Thậm chí học sinh còn gọi điện đến thầy thốt rằng thầy giáo dạy vật lý của cậu ta đã giết người. Và hoang đường hơn nữa là đứa trẻ đã gọi điện đến tố cáo cha mình là hung thủ, đồng thời không quên hỏi liệu mình có được tiền thưởng hay không, bởi vì cậu ấy rất cần tiền để mua máy vi tính. Manh mối cung cấp lai lịch của tử thi thì rất là nhiều. Phần đa dân chúng nói rằng người chết là người thân, là bạn bè của họ. Cảnh sát điều tra những người mất tích hoặc lai lịch bất minh trong các manh mối được gửi đến, rồi so sánh với ảnh trong hồ sơ hộ tịch, nhưng họ thất vọng hết lần này đến lần khác. Trong việc tìm lai lịch nạn nhân, giáo sư Lương vẫn là người nhìn thấu hết mọi việc trước tiên. Ông đặc biệt ghi chú một dòng: có khả năng nạn nhân không phải người Lam Kinh, mà có lẽ anh ta là người ngoại tỉnh đến đây thăm bạn bè du lịch hoặc là đi công tác. Thông tin này vô cùng quan trọng, bởi cuối cùng manh mối do viện trưởng của một bệnh viện cung cấp đã giúp cảnh sát xác minh được lai lịch của nạn nhân. Vị viện trưởng nọ kể rằng nạn nhân có thể là bác sĩ ngoại khoa của thành phố bên cạnh, tên là Hoàng Bách Thành. 4 năm trước, anh đã từng đến Lam Kinh tham gia một cuộc hội thảo khá nổi tiếng bàn về học thuật. Sở dĩ viện trưởng có ấn tượng về anh ta rất sâu sắc là bởi vì tấm ảnh chụp chung với anh ta khi ấy cứ luôn đặt trên bàn của ông. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, ông đã thấy Hoàng Bách Thành giống với tấm ảnh phục dựng mà cảnh sát cung cấp như đúc từ một khuôn mặt ra. Hỏa Long lập tức xuất phát tới thành phố bên cạnh lấy mẫu ADN của người tên là Hoàng Bách Thành, và thông qua xét nghiệm và đối chiếu gen cho thấy nạn nhân chính là Hoàng Bách Thành. Vậy là vụ án đã có điểm đột phá quan trọng. Gia đình Hoàng Bách Thành phản ánh một điểm rất đáng ngờ. Trước khi xảy ra án mạng, Hoàng Bách Thành nói là đi công tác ở Nam Hải, nhưng cảnh sát lại phát hiện thấy điện thoại di động của anh ta lại ở thành phố Nam Lam Kinh. Bộ chỉ huy kết hợp với ban bưu chính viễn thông sử dụng thiết bị định vị GPS để định vị tọa độ và căn cứ vào tín hiệu phát ra vào thời điểm gần nhất để tìm tung tích chiếc điện thoại. Cuối cùng, họ thấy chiếc điện thoại bị ném xuống một hồ nước nhân tạo. Cảnh sát còn vớt được chiếc áo đẫm máu của anh ta ở dưới hồ. Cảnh sát yêu cầu ban bưu chính viễn thông tìm kiếm nhật ký cuộc gọi trong máy di động của Hoàng Bách Thành. Ban bưu chính cho biết một người tên là Hạ Vũ Bình đã gọi và nhắn tin cho anh ta trước khi xảy ra vụ án. Trong tin nhắn còn để lại cả địa chỉ. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra và chứng thực Hạ Vũ Bình là người Lam Kinh, nữ, 36 tuổi, độc thân. Địa chỉ nhắn trên di động của Hoàng Bách Thành là một khu tập thể cũ ở thành phố Lam Kinh, nơi đó vừa vặn gần địa điểm vứt xác và hàng quẩy. Địa chỉ sở tại là một căn phòng trong tòa nhà cũ nát. Trước phòng có một cánh cổng sắt riêng biệt bị khóa trái. Phía sau cửa có mấy bậc cầu thang. Đi qua hành lang thì thấy có một chiếc xe đạp điện dựng ở chiếu nghỉ. Cảnh sát phá cửa xông vào. Các chuyên gia giám định dấu vết phân tán ra các nơi. Cúi người lần tìm dấu vết theo tầng bậc thang. Dưới ánh đèn cường quang, họ phát hiện thấy những vết máu lâu ngày đã khô cứng mà mắt thường không thể nào phát hiện được. Sau đó căn cứ vào đặc trưng cách đi của con người, họ đã tìm ra vị trí những dấu chân nhúm máu bây giờ đã biến mất. Các chuyên gia lấy dung dịch hóa học quết lên trên mặt đất và những khu vực dính máu lập tức phản ứng với dung dịch, hiện ra một ánh sáng màu xanh lam. Nhờ vậy, những dấu vết đẫm máu được gia tăng độ rõ thêm mấy lần. Chúng từ từ hiện nguyên hình. Tô Mì đặt biển số cho từng dấu chân, rồi lấy máy ảnh chụp lại. Trong hành lang nồng nặc mùi dung dịch, mùi nồng hắc xộc vào lỗ mũi. Cảnh sát thực hiện từng công đoạn một cách tỉ mẩn và thứ tự. Bao Triển và Họa Long đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn quanh cánh cổng nan sắt đã hoen gỉ, loang lỗ. Họ nhìn thấy trên nền nhà ở ban công có vết chân đi tất, nhúm máu rất rõ rệt. Vết chân nhỏ nhắn, chứng tỏ đó là chân của một đứa trẻ. Họa tiết in trên tất giúp người ta phán đoán đứa trẻ ấy là bé gái. Đúng như dự liệu của mọi người, căn phòng này chính là hiện trường vụ án giết người băm xác xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2008. Giờ đây, điều khiến mọi người lo lắng nhất là bé gái đó còn sống hay là đã chết. Ta có thể tưởng tượng thế này. Một bé gái chạy ra từ hiện trường vụ án. Cô bé không có đi giày. Điều đó chứng tỏ trong lòng đang vô cùng hoảng sợ. Chân của cô bé thì dính đầy máu. Cô bé đứng chôn chân trước cánh cổng sắt đã khóa chặt, không còn đường để chạy trốn. Hung thủ thì xuất hiện sau lưng của bé gái.